tôn thánh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu cho Mỹ.
Nam mô
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể hội chúng, thì hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm Canh Tý, chúng ta có một buổi học tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Các đạo tràng của thuộc Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Sư ông Trúc Lâm cùng về đây tu học một ngày. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Pháp Bảo Đàn của Đại sư Lục Tổ. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn tổ dạy như thế này: nhường thì trên dưới hòa thuận, nhẫn thì mọi ác không ồn. Nếu hay dùi cây lửa, bùng lầy quyết mọc sen hồng. Đó, tức là ở đây chúng ta học 4 câu. Thì ở đây để chúng thấy là Lục Tổ dạy cho mình từ thấp đến cao, rồi từ tiệm đến đốn, từ cái tướng vô cái tự tánh. Ở đây mà nếu mà đại chúng mà coi mình coi kỹ trong kinh Pháp Bảo Đàn á, mình học kỹ là một cái cuốn kinh này là đủ tu một đời luôn. Mình coi kỹ mình thấy rất là rõ, Tổ dạy rất là kỹ, thấy không? Từ ở ngoài đời, Tổ dạy đến trong chùa, từ phương Đông, Tổ dạy qua phương Tây luôn. Tức là Đông, Tây, Nam, Bắc gì có trong này hết. Ở đây thì qua cái câu này chúng ta học thấy nè. Nhường thì trên dưới hòa thuận. Nhưng mà hỏi thật nè. Mình sống trong gia đình á, mình nhường được chưa? Rất là khó đúng không? Cho nên á, trong kinh Tương Bộ á, cái một hôm á, Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Bà La Môn tranh đấu với Bà La Môn? Phật nói đơn giản lắm: vì còn ngã chấp. Đó, bây giờ mình hết ngã chưa? Mà chưa hết ngã là còn tranh đấu mình nhường. Mà Phật nói mình giống như là có một câu chuyện là hai con dê dê núi á. Không phải câu chuyện nữa mà ai mà coi thế giới động vật thấy á. Hai con dê núi mà đi trên cái cầu. Mà cầu đập mọc đó nha. Mà dưới này là vực thẳm. Hoặc là dưới này là cái dòng suối mà suối sâu mà thác nó đổ á. Mà rớt xuống là chết. Mà hai con nó không có nhường ai đó. Nó hút. Thế giới động vật nó chiếu cho mình coi nó hút. Rồi hai con không có ai nhường ai đó. Cuối cùng hai con rớt xuống vực thẳm chết luôn. Không nhường. Chết cái máy cũng nhường. Đó. Vì còn gì? Vì còn ngã chấp. Mình cũng vậy, chưa hết ngã là còn không có nhường. Đúng gì không? Bây giờ cái thời đại bữa nay đại chúng thấy á, từ ở xã hội, thấy không? Cha nè, con nè, rồi vợ chồng nè, rồi anh em nè, mình nhìn á, mình nói dùng cái từ là đa số là không ai nhường ai hết. Nhờ mình, tôi nói mình còn có, mình sót một chút duyên là mình biết Phật pháp nha. Ở đây mình càng đi sâu vào cái thời đại này, mình mới thấy là phải nói là cái giáo pháp của Đức Phật mà đưa ra, bây giờ mới thấy là Tổ Đạt Ma nói á, trong các thứ báo và pháp bảo là tối thượng đúng luôn. Hồi xưa mình nghĩ mới ra, mà trong cuộc đời này mà không có giáo pháp của Đức Phật á, thì các vị tổ sư nói là giống như là nó biến thành những cái bãi sa mạc khô cằn nếu mà không có giáo pháp của Đức Phật. Nhờ giáo pháp của Đức Phật á, mình còn nhường chút, đúng không? Thấy không? Rồi hỏi tiếp nè, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà Sát Đế Lợi tranh đấu với Sát Đế Lợi? Phật nói vì còn ngã chấp. Thì bây giờ mình tu nè, mình tu cũng bớt ngã một chút. Vì hàng ngày quán chiếu mà. Quán chiếu cái gì? Năm uẩn. Bồ Tát quán chiếu năm uẩn không có thật, cho nên qua những cái khổ nạn, cho nên mình học, mình là đệ tử, mình học mình cũng quán chiếu. Nên có những cái mình vơi bớt cái ngã. Nhưng mà ông Phạm Chí Bà La Môn hỏi tiếp, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Sa Môn tranh đấu với Sa Môn? Phật nói sao? Bây giờ ngã hết rồi, ngã hết rồi sao vẫn còn tranh đấu? Thì Thế Tôn đáp rất là rõ, vì còn pháp chấp. Phải không? Pháp tôi hay, pháp anh dở. Pháp là anh Nam Tâm, pháp tôi là Bắc Tâm, pháp tôi là Nguyên Thủy, pháp anh là Đại Thừa. Bây giờ nhiều lắm, dùng cái từ là khẩu chiến, bút chiến, nghe thấy không? Cho nên vừa rồi Hòa Thượng Phó Pháp Chủ ngài dạy đó, Nguyên Thủy hay là Đại Thừa là bắt nguồn từ Đức Phật. Hẳn như đến cái vùng đó là phải tu tập về pháp này, đến cái vùng khác là phải tu tập về cái pháp này. Mà khi mà mình dùng cái từ mà khi mà mình hăng báo rồi đó thì mình nhường hết. Đó. Cho nên đại chúng thấy một cái điểm này nè, cái người tu á chia ra ba phần, đúng không? Một là gì? Một là tiểu ẩn, hai là trung ẩn, ba là đại ẩn. Thế nào là tiểu ẩn? Tiểu ẩn là cái người xuất gia nè, xuất gia như chúng tôi nè, đúng không? Mà trung ẩn là tu đâu? Trung ẩn là tu ngoài chợ đó. Mà đại ẩn là tu ở những cái nơi nào? Là phải trốn quan trường đó, ba chỗ đó đó. Cho nên mà khi mà vào đây rồi đó, đại chúng thấy á, bên hệ phái Bắc Tâm thấy rất là hay, mà khi mà mới xuất gia họ không cho ở riêng, họ bắt ở một cái tăng đường gì đó, 10 người, 20 người hoặc là 30 người ở chung. Mà khi mà ở chung á, mình có những cái tập khí mình mới thấy được. Đại chúng mà đi mà xuống biển mà thấy những cái, mình xuống chùa hang á, mình thấy những cái hòn đá mà nó tròn, mà nó lẳn, đâu phải là tròn lẳn đâu. Mới ban đầu nó không phải gì, mà nó nhờ những cái cơn sóng đánh ngày chút, đánh ngày chút, đánh ngày chút, tròn nào cũng hay luôn. Cái tập khí của mình như thế bào mòn từ từ. Đến cái chỗ vô ngã đâu phải dễ đâu, đến cái chỗ vô ngã là phải tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Cho nên mình khi mình tu ở nhà, nhiều khi mình tu ở nhà mình tưởng mình xong rồi, không phải. Mình tham gia đạo tràng nè, rồi mình tu tập nè, mình coi mình có nhường hay không, mình có nhịn hay không, thấy không? Mình biết liền, thấy không? Chỉ cần có một chút xíu mà đậm đến mình chút xíu thử. Hôm nào đó cái chỗ mình á, cái chỗ mà thường là ngồi ở chỗ đó, mà hôm nào mình bước lên xe cái chỗ mình mất coi thử, đó, tâm mình có mấy động hay không? Mà tâm mình bất động là mình khá, thấy không? Tâm mình mà bình thường, người ta ngồi thôi mình ngồi chỗ khác. Còn mình lên mình thấy người ta là dành chỗ ngồi rồi, thấy không? Tu nhiêu đó thôi. Người ta tưởng là tu là ngộ đạo là cái gì mà ghê gớm lắm, cái gì là cao siêu lắm, bạn phải. Cho nên á, ngài Hàm Thị nói á, cái việc hàng ngày của phàm phu là chính là chỗ để mắt của bậc thánh, thấy không? Việc hàng ngày của mình nè, qua chạm với nhau nè, đi sinh hoạt với nhau nè, mình có nhường hay không, Cho nên cổ đức con còn sao? Mà cái cõi ta bà này á, nếu mà mình chịu tu á, nó cũng dễ lắm. Vì cái cõi ta bà này Phật nói có khổ nè, có vui nè, đủ mạch hết, có thuận có nghịch. Do như thế cái mình quán chiếu. Cho nên người xưa ta nói là đường đời vạn nẻo muôn sầu khổ. Đường đời nè của mình á, kiếp phận của người á, muôn sầu khổ. Mình nhìn lại từ khi mình có mặt trong cuộc đời nè, vui nhiều hay là buồn nhiều, mình khóc nhiều hay là mình cười nhiều, thuận nhiều hay là nghịch nhiều, thấy không? Vui thì ít mà cái buồn thì nhiều, rõ ràng. Mà cái khổ thì nó nhiều hơn. Đó. Cho nên á, người xưa ta nói là nhẫn nhủ cùng ai chỉ cần ba chữ thôi: nhẫn, nhịn, nhường, xong. Mà nhiều khi á, nhiều khi mình nhớ mình nói là mình nhường ta, mình nhẫn người ta, mình nhịn người ta là mình thấy là ngu quá. Mà đang phần mình thích mình khôn, đúng gì không? Nhịn người ta mình thấy sao mình ngu, mình nhường ra người ta sao mình thấy mình ngu. Mà bây giờ mình khôn một chút, thấy không? Nhưng mà mình biết cái đạo của bậc thánh á, là không phải là tiến không, mà có lúc là phải thối lùi. Cái đạo của bậc thánh á, lúc tiến thì tiến, mà lúc lùi thì lùi. Mà chính cái lùi tức chính là cái tiến. Để chúng thấy người ta cái mạ không? Cái mà đi lên hay đi lùi? Đi lên là mạ nó nát hết làm sao? Họ càng lùi càng lùi. Khi mà lùi đến cái chỗ cùng cực là một mảng trời xanh bát ngát bao la. Từ đó mà có lúa ăn. Mình tiến không là cho nên là lúa bị hư hào hết. Cho nên càng lùi là cái đạo lý, càng lùi càng đạo lý. Mà đa phần là mình thấy sao? Nãy tôi nói nhẫn nhịn nhường thấy sao nó ngu. À, tôi kể câu chuyện này chứ không biết. Kể chuyện vui nha. Ngày xưa đời nhà Tống á, các anh hai anh chàng này chơi thân với nhau lắm, rất là thân. Cái một hôm cái thằng bạn đưa cho thằng, nó dễ hiểu rằng A đó, thằng A nói với thằng B: giờ hôm nay có thằng câu đố, đố thử nha, thế mà ai mà thua là phải chịu tiền. Cái người bạn A nói á: đố anh nè, 2 cộng 2 bằng mấy? 2 cộng 2 bằng mấy? Thử đi, 2 cộng 2 bằng mấy? Nói đi. 2 cộng 2 bằng 4 không? Thằng kia nói liền: 2 cộng 2 bằng 4. Thì A nó đồng ý, nó chật: 2 cộng 2 bằng 4 được, chứ 2 cộng 2 bằng mấy? 2 cộng 2 bằng 3. 3 chứ sao 4? Rồi bắt đầu hai người cãi, không ai nhường ai, nó cãi xuống, cãi đến mức độ mà người ta tưởng là không có thể nào mà hàn gắn được. Cái người A là nhất quyết là 2 cộng 2 là 3 chứ không phải 4. Cho nên cuối cùng sao? Cuối cùng dẫn lên quan sử. Thì cái người B nói như thế này nè: thưa quan, hồi xưa giờ 2 cộng 2 bằng mấy? Thì ông quan ông cũng là cái người thông minh mà ông biết cái chuyện này là có cái chuyện gì trong đó, rồi ông hỏi theo ý hai anh sao. Thì cái anh B nói: hồi xưa giờ là 2 cộng 2 bằng 4, mà cái thằng bạn của tôi nó cứ nói là 2 cộng 2 bằng 3 không à. Cãi rồi sáng giờ không hết, bây giờ đến sáng mai nay tôi chịu hết nổi, tôi đến nhờ quan sử kiện. Quan nhờ quan sử giùm. Thì ông quan ứng xử với cái thằng A đúng á. Cái thằng A nó nói là 2 cộng 2 bằng 3 là đúng, còn ông nói 2 cộng 2 bằng 4 là sai. Cho nên á, ông quan này á, ông kêu hai người lính á, đề cái anh chàng này ra đánh 20 roi. Anh chảy máu luôn. Tức không? Anh tức chịu hết nổi rồi. Ông nói xưa giờ là tất cả mọi người cũng đồng ý là 2 cộng 2 bằng 4. Bây giờ ông đếm coi 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè, chứ sao 1, 2, 3 được. Mà ông biết cái thằng này sai mà tại sao ông đánh tôi? Bây giờ tôi chịu đòn đó, bây giờ tôi chịu đó, mà bây giờ tôi hỏi ông nè, bây giờ ông hỏi, ông nói cho tôi rõ đi là tại sao ông đánh tôi. Thì ông Quang nói là tao đánh mày, đánh cái ngu của mày. Mày biết nó nói sai là mày còn cãi làm chi nữa, phải không? Mày biết nó đã sai rồi mày còn ngu đó, đánh là đánh cái ngu của mày á, chứ không đánh cái chỗ nào hết đó. Đó, bây giờ mình cho mình 2 phút mình ngẫm thử coi. Đánh cái chỗ nào mà hỏi thật ra trong cuộc đời mình ngu hơn không? Biết nó sai còn cãi làm chi. Cho nên nói thẳng điều nha, trong cái buổi họp, bất cứ họp nào tôi ngồi tôi im, tôi không bao giờ tôi ý kiến nói hết. Rồi tôi thấy mấy người ta nói ra nó chặt lất rồi mà ý kiến chi nữa, mất công, không có đúng, thấy không? Cho nên là hồi xưa ở ngoài đời cũng vậy, mà họp mà này kia tôi ngồi tôi im mà. Nhiều khi người ta nói cũng đúng đó, đứng lên cái mình ý kiến mình cãi thôi, thành ra cái buổi họp thành ra cái gì luôn. Bởi vì người lớn người ta đã đưa ra cái quyết định rồi, nói chi nữa mất công, phải không? Đó. Thì cái anh chàng nói, anh nói à thôi tôi vậy đi, thôi tôi ngu đi. Ông nói tôi ngu tôi không chịu đi. Nhưng mà tại sao ông biết nó là sai rồi đó? Ông là quan phụ mẫu thì ông chỉ cho nó chứ. Ông chỉ giùm cho nó là à, mày sai nè, mày sai, mày làm cái gì là chọc nè. 2 cộng 2 bằng 4 chứ mày nói 2 cộng 2 bằng 3 là mày chọc. Tại sao ông chỉ? Đó, mày còn ngu nữa. Chỉ nó làm chi? Chỉ nó làm chi đó, đó mày mày lòi ra cái ngu nữa. Thì ông chàng này nói thì ông biết nó sai ông chỉ chứ. Con ơi, không cần chỉ nó. Vậy ai chỉ nó? Ai chỉ? Để cho cuộc đời chỉ nó. Cuộc đời này nhiều lắm, đúng không? Tự nhiên sao nó khôn ra, đúng không? Lần sau mà nó nói 2 cộng 2 bằng 3, gặp người khác là đục vô mỏ, nó phù mỏ luôn. Cần gì chỉ, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy sao. Cho nên có câu chuyện vui á, bữa nay mình khởi câu chuyện vui chơi thôi, không? Từ từ học vô cái phần này, giáo lý một chút. Có câu chuyện vui là cái anh này nè, ảnh tối là ảnh nằm mơ. Đó là đại chúng mà coi mấy câu chuyện cổ tích Việt Nam á, có câu chuyện này tối nay anh nằm mơ biết không? Thì khi mà tối nằm mơ thì anh thấy con heo nó la vậy đó, la lớn lắm. Cái mai sáng cái anh đến một cái ông thầy mà xem điềm báo điềm mộng á, nói là hôm sao không biết mà tôi nằm mộng tôi thấy con heo nó la lắm, la dữ lắm. Thì cái ông mà đón điềm mộng ông nói thì không sao đâu. Anh cứ về đây, anh vừa về tới nhà, người ta đem đồ ăn đến cho anh, đồ ăn ngon đến cho anh. Thì quá trình mà anh vừa về nhà, anh thấy người ta đem quý một cái mâm đồ cổ luôn. Đồ ăn, đủ thứ đồ ăn hết. Anh em đón hay dữ không biết. Ngày tối là anh nằm mộng, anh thấy heo la nữa. Heo la cái sáng, anh đến gặp ông thầy đón mộng nói, hôm mà sao tôi nằm mộng tôi thấy heo la nữa. Anh về đi. Anh về đây bảo đảm anh về tới nhà là có một người sẽ đem áo quần ấm lạnh đến cho anh. Mà đồ mới không? Thì quá trình mà khi anh bước vô nhà thì anh thấy có một người đem vô áo quần đầy đủ hết. Anh thấy hay quá, nó công nhận này đốn mộng hay thiệt. Rồi tối lại anh nằm mộng thấy heo la nữa. Sáng sớm anh đến nhờ cái ông thầy đốn mộng. Thì ông thầy đón mộng nó như thế này. Cái mộng này á, nó khác hơn cái mộng lúc trước. Bây giờ anh về anh cẩn thận nha, trong suốt một ngày nha, anh đừng có đi ra ngoài. Cho ông lẩn quẩn trong cái giường, anh đừng có đi đâu hết nha, nhớ nha. Anh đi ra ngoài người ta đục mỏ anh á, sưng mỏ ráng nhựa. Thì quá tình mà khi anh về nhà rồi, ngày xưa mà ở quê mà, nên không dám ra. Cứ lẩn quẩn trong vườn, lẩn quẩn trong nhà không. từ sáng cái trưa cái gần chiều chiều anh đau đau bụng có chịu hết nổi rồi đâu, cái chuyện này rất chết quá. Cái sẵn cái nhà kế bên, cái anh lãng qua giường ta mà lãng qua cái anh đi cầu, vừa đi cầu xong cái ông chủ giường ra ông thấy chụp cái áo lạnh đục một cái sưng cái mỏ luôn. Thì khi mà sưng cái mỏ rồi anh đến cái ông đón mộng, anh nói nó ông mà sao ông tài giỏi vậy, sao mà ông đón sao hay vậy. À, thì cái người đón mộng nó đâu có hay gì đâu, này là tôi kinh nghiệm thôi. Là bởi vì á, nhà tôi á, nuôi heo mà tôi theo dõi á, mà khi mà con heo nó la lên lần thứ nhất á, thì vợ tôi biết nó đói cho nó ăn, mà nó ăn xong rồi nó la lần thứ hai nữa là biết nó lạnh cho nên đem áo quần cho nó, mà có ăn rồi nè, lạnh rồi nè, mà nó la nữa là sao, là đập nó thôi chứ không có hết á. Thì đây cũng vậy, ở đây á, mà mình á, mà không có có tu tập, mình không có nhẫn, mình không có nhượng, mình nhường, mình không có nhịn, thì thế nào cuộc đời nó cũng dập mình. Cho nên đây qua cái phần này tôi kinh nghiệm tôi thấy á, người xưa ta nói á, nhường chút đi. Nhường chút làm gì? Nhường một chút trời quang mây tạnh. Thấy không? Nhường chút là trời quang mây tạnh. Nhẫn một chút là sóng yên gió lặng, nhường một chút là biển lặng trời quang. À, cho nên nó có câu chuyện ở thiền viện Lâm Hổ đó, chúng ta coi được đúng không? Thiền viện Lâm Hổ có mấy chư tăng quẻ con rồng lẹn cọp, mà quẻ suốt luôn không có ra hình dáng hết. Cái thiền sư Vô Đức xuống hỏi, hỏi mấy ông làm gì? Nói, thưa thầy, tụi con quẻ rồng lại con cọp mà quẻ nó không ra dáng. Mấy ông quẻ như vậy sao mà ra dáng được? Con rồng mà nó muốn bay cao thì nó phải lùi một bước, mà con cọp mà nó muốn phóng xa nó phải lùi một bước, thấy không? Càng lùi càng phóng xa. Thì khi mà nghe lời ông thầy như thế rồi là quẻ là một cái tự nhiên có dáng rồng. Mấy ông rồng nó thun người nó phóng nó bay lên được, thấy không? Mà con cọp mà nó lùi một cái nó mới tiến. À, thì bây giờ thiền sư Vô Đức nói bài kệ: tay cầm mạ non cắm xuống ruộng, lùi bước là thấy trời quang đãng, thân tâm thanh tịnh ấy là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Thấy không? Khi mà mình cắm cái mạ xuống ruộng rồi đó thì sao? À, tức là đâu cần mình nhìn ở trên bầu trời mới thấy mình, mà mình cúi xuống là mình thấy bóng mình ở dưới nước rồi, khỏi cần nhìn lên trời cao. À, trên cái đạo lý này rất là kỹ, cho nên Lục Tổ là nói là nhường thì trên dưới hòa thuận, nhẫn thì mọi ác không có ồn. Đó. Ở trong câu chuyện Nghệ Thực Sống có kể câu chuyện có một cái người võ sĩ samurai, tức là võ sĩ Nhật Bản á. Ông này ông rất là giỏi về cái nghề kiếm, tức là ông đánh kiếm rất là giỏi, gọi kiếm khách á. Cái một hôm cái ông vợ ông nhờ ông đi đòi nợ của một cái người đánh cá ở cái vùng khác á. Mà khi mà ông đến đòi nợ của cái người đánh cá thì cái người đánh cá này không có tiền trả. Mà khi mà nghe nói không có tiền trả, ông giận lắm. Ông giận nó, ông định rút gươm ra ông chém á, tự nợ số tiền lớn quá mà. À, thì cái người đánh cá nói như thế này: ngày xưa tôi đã từng học kiếm thuật rồi, mà trước khi xuống núi thầy tôi có dạy một câu: kiếm giỏi cách mấy, nhưng mà con phải nhớ một điều, đừng hành động khi đang giận dữ. Đừng hành động khi đang giận dữ. Ông nghe nói như thế, cái ông đúc kiếm vào bao. Khi ông về đến nhà thì nửa đêm rồi. Thì khi mà về nửa đêm rồi, ông vừa đến nhà, cái ông nhìn qua cái khe cửa sổ thì ông thấy một cái người đàn ông mặc cái áo kiếm khách nằm trên giường. Vợ ông á, Giận quá, ông giận quá, ông định rút gươm ra ông giết hai người luôn. Thì ông chuẩn bị ông rút gươm ra ông giết hai người, thì ông nhớ lại cái câu người đánh cá: đừng hành động khi đang giận dữ. Ông đúc kiếm vô, ông từ từ ông vào, ông mở cửa. Thì hai người nghe tiếng động mới ngồi dậy. Thì té ra cái người mặc áo á, cái người kiếm khách chính là mẹ ruột của ông. Ghê không? Một câu chuyện có thật á. Thì ông ngạc nhiên quá, ông hỏi: ủa tại sao mà như thế, tại sao mà mẹ qua đây mặc cái áo? Thì bà mẹ mới nói là khi mà con đi vắng rồi đó, ở vùng này cướp nhiều lắm, trên mẹ đến mẹ ngủ với vợ con một đêm, mà nếu mà ngủ mà hai người đàn bà không á, thì lỡ mà cướp nó vào nó thấy á, thì nó sẽ hành động có tốt. Cho nên mẹ nghĩ ra một kế mặc áo của con. Thấy không? Mặc áo của con, người ta tưởng rằng có con cho nên không có dám vào. Thì lúc này ông ngửa mặt ông trời, ông nói: nếu mà không nhờ cái câu nói của người đánh cá là ông giết hai người rồi, mẹ ông là vợ ông. Và đúng một năm sau, cái người đánh cá đem 500.000 đồng tiền vàng đến trả nợ ông và trả số tiền lãi nữa. Lấy không? Thì cái anh chàng võ sĩ này nói: ông trả rồi. Khi mà tôi về nhà, tôi gặp những cái sự cố như thế đó, mà nhờ câu nói của ông đừng hành động khi đang giận dữ, cho nên cái số nợ này ông trả xong rồi, xong hết rồi, thôi ông đem về đi. Đó, cho nên bây giờ mình đừng có học nhiều, mình dán cái câu này trên cái đơn của mình, hay là cái giường của mình, hay là trên cái đầu của mình. Đừng giận dữ, đừng hành động khi đang giận dữ, để trên nhà nha. Đừng hành động khi đang giận dữ. Giống như mà chiếc thuyền mà ra khơi vậy, mà thấy biển mà nổi sóng đừng có ra. Cho nên cách đây khoảng mấy năm về trước á, người ta thống kê lại là coi ai mà sống 50 năm thôi mà không có cãi với nhau suốt 50 năm. Rồi cuối cùng người ta tìm ra hai chồng người Anh. Ông chồng là 105 tuổi, bà vợ 100 tuổi, 80 năm chưa từng cãi với nhau một lời. Hay quá, người ta nói hay quá, sao mà hay dữ vậy? Đến là phỏng vấn. Ông nói: ôi sao mà hay vậy, 80 năm mà chưa từng cãi với nhau. Thì hai chồng nó cũng có hay gì, bởi vì á, tôi làm buổi sáng, ông làm buổi chiều, làm thay ca đó. Tối về mệt cái ngủ hết cãi luôn chứ không có gì đâu mà hay. Thấy không? Đó, câu chuyện, những câu chuyện có thật á. Thấy không? Nên gặp mặt nhau là cho nên lâu lâu cái một tháng cái mình đi về, lên thiền viện đi nhập pháp gì đó. Đúng không? Ngày nào cũng là ngày mới, chứ bây giờ thấy cũ quá, nhiều khi ông đục cái sưng bỏ mình nữa. Thấy mặt mình đi ra vô là thấy bực rồi. Đúng không? Nhưng lâu lâu là đi tu một chuyến. Lâu lâu đi tu một chuyến, từng đi một lần vậy. Cho nên là đừng có ở nhà thường xuyên nha, nhớ. Thấy mặt là ổng đục rồi. Để chúng giờ nhớ nha, ghi nha. Đừng hành động khi đang giận dữ, nhiều đó thôi. Đừng hành động khi đang giận dữ. Nhất là cái người nam, phải không? Người nam là phải nhớ chỗ này: đừng hành động khi đang giận dữ. Tức là mình chế tâm á, chế tâm chỗ dừng lại. Rồi bây giờ ngài chỉ vô cái công phu nè: nếu hay dùi cây ra lửa, bùng lầy quyết mập sang hầm. Đại chúng nhớ câu cái vị mà thiền sư Việt Nam á, dòng vô ngôn thông á, đời nhà Lý á, ngày sắp mất ngày để một bài kệ đó. Kệ sao? Trong cây vốn có lửa, có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì xanh. Thì như vậy đây nói là trong cây vốn có lửa là trong cây gì? Năm uẩn của mình. Nó có ông Phật. Mà nếu mà ông không có ông Phật thì mình cọ xác, mình cọ mãi, cọ suốt luôn cũng có ông Phật. Cho nên có một ông tăng đến hòn lấy ngài Dược Sơn Duy Nghiễm á, cái đất Trung Hoa này á, có ý tổ sư chăng? Hay nói khác hơn là cái cõi Ta Bà này có ý tổ sư chăng? Thì thiền sư Việt Nam nó có. Đã có ý tổ sư rồi thì Tổ Đạt Ma vì sao còn qua đây nữa? Thì ngài Dược Sơn ngài nói như thế này: vì có ý tổ sư cho nên tổ sư mới đến. Thấy không? Nếu mà không có thôi đến chi? Nghĩa là mình có tâm Phật rồi, mình có tâm Phật rồi Phật mới xuất hiện. Nếu mà Phật mà xuống cái cõi Ta Bà này thấy mình không có tâm Phật rồi, thị tịch luôn, nhập nước bàn luôn. Bây giờ tu mãi không được gì hết. Cho nên mà khi mà mình thấy được cái điểm này rồi thì mình thấy mình cọ là gì? Tức là tọa thiền, sám hối, tụng kinh rồi làm tất cả các việc thiện pháp. Cho nên nói là nếu hay dùi cây la lửa, bùng lầy huyết mọc sang hầm. Cho nên trong Ngộ Tánh Luận Tổ Đạt Ma dạy: người tu đạo thì thân diệt đạo thành, cũng như cây xanh thì quả phải quỷ. Ngay như bây giờ mình gieo một hạt giống xuống, hạt lúa đi, mà bây giờ mà hạt lúa mà nó trưởng thành sao, vỏ nó phải bỏ, phải không? Hoặc là mình gieo hạt bắp, hạt cam, hạt gì bất cứ, thì bây giờ mình muốn đạo thành là mình phải bỏ cái gì? Bỏ cái vỏ ngã chấp, buông xả ngã chấp, bớt á. Thì ngài nói là người tu đạo khi mà thân diệt thì đạo mới thành. Thân diệt không phải mình chết, mà thân diệt có nghĩa là không còn chấp ngã nữa, không dính vào cái ngã này nữa, bớt á. Mà bớt ngã chừng nào thì tự nhiên cái đạo nó gần kế bên trong ngay hết. Mà bớt chừng nào thì mình thấy mình gần đạo cái đó. Hiện đời thân nghiệp báo này, niệm niệm vô thường, không có một pháp nhất định. Tức là niệm niệm không dừng nghỉ, niệm này nói qua niệm khác đó. Bây giờ mình ngồi chút xíu rồi bao nhiêu niệm, sáng giờ mình ngồi thiền này mình thấy bao nhiêu niệm liên tục không dừng. Nó giống như một dòng thác vậy. Thề giả như tư phù bất xả chú dạ, tức là chảy mãi ư ngày đêm không dừng nghỉ, liên tục đó. Chỉ là tỳ niệm mà tu hành, chẳng được chán sanh tử, cũng chẳng được mến sanh tử. Tỳ niệm tu hành tức là ở trên cái niệm đó, không theo niệm đó nữa, vậy thôi. Giống như Tổ Lâm Tế nói là con ngẫm chú mà uống sữa chừa nước, uống sữa là quay về tự tánh, không chạy theo vọng tưởng. Tỳ niệm theo tu hành, rồi tùy theo niệm mình tu hành. Cho nên đại chúng thấy á, mà khi mình tu được cái đó rồi á, ngồi trên xe cũng tu, làm bất cứ việc gì cũng tu hết. Nói thẳng điều cho đại chúng, mà nếu mà làm việc mà theo như tụi tôi là làm nổi đâu á. Bây giờ chẳng hạn như là ở đây là cái chương trình của tôi đi dạy hướng dẫn các chỗ nơi thứ hai nè, phải không? Đi giảng chỉ nghỉ thứ ba, thứ tư dạy ở đây, thứ năm nghỉ, thứ sáu dạy ở trường trung cấp, thứ bảy thứ nhật dạy ở Sài Gòn đó. Mà mình lên ngồi xe mà máy lạnh liên tục, mà tại sao ở đây ý chúng tôi nói là nếu mình không có cái sức chánh niệm, không có sức tu, không có sức tỉnh, mình ngồi trên xe mà mình nhớ chuyện tâm tay là xuống mình gục liền. Cho nên á, đại chúng thấy có những vị mà ta làm việc nhiều lắm, mình hỏi ra là các ngài lên xe là tu, xuống xe là tu, đi đứng nằm ngồi đều là tu hết, thì mới có lực dụng thôi, hay lắm. Vậy chúng thấy tụi tôi mà làm Phật sự nhiều lắm, mà ăn đâu có nhiều đâu, phải không? Sáng hàng buổi ăn sáng là đơn giản thôi, trưa là chính, chiều là không bao giờ dùng đến rồi, không nói rồi. Mà làm việc rất là nhiều nha. Tụi tôi phải vừa gì, vừa đi giảng dạy nè, vừa đi hợp hành nè, rồi vừa đi làm gì nữa, xây dựng. Thế em đại chúng thấy tụi tôi xây dựng đâu có bỏ đâu, lên lúc nào cũng mới trồng cây rồi trồng cỏ, làm mọi cái luôn. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ cái tâm mình không có duyên trên các pháp, ở trên niệm mình vẫn tu. Ở trên niệm là gì? Ở trên niệm mà khởi ra các dụng mà làm các việc Phật sự. Mà ở trên niệm đó mà không có đậm niệm, tức là cái lực dụng về mình, phải không? Nghĩa là mình giống như là cái tôi dùng cái từ là giống như là cái thiền này, giống như là mình nôm na dùng thái cực quyền, dùng tĩnh mà chế động, dùng tỉnh mà chế động, hoặc là dùng cái sức của địch đối thủ mà nương cái lực của địch đối thủ đưa họ xuống. Ví dụ họ đánh không, đánh qua cái mình gạt mình đưa xuống, tức là lương dục của lực dụng của họ lại. Thì cái việc mình hàng ngày mình làm là nó, nếu mà mình chạy theo rất là mất sức, mà mình làm giống như là mình vô tâm, mình không có gá tâm trên đó. Để chúng thử đi, rồi lúc mình ngồi trên xe mình vẫn tu, lúc mình quét nhà vẫn tu, làm cái mọi hành động gì cũng giữ cái tâm nó bình ổn. Đó, cho nên cái phần này để chúng thấy tùy niệm là gì, ở trên niệm vẫn tu hành. Ở trên niệm là gì? Ở niệm tức là ở cái biết, cái giác biết, gọi là cái trí dụng á. Nếu mà không có trí dụng sao được, từng hơi thở ra cũng có ông Phật, thấy không? Tai nghe tiếng mà không trụ trên tiếng là ông Phật ngay lỗ tai mình. Mắt thấy tất cả các việc mà không có tâm ghé trên quạt đó là ông Phật ở trong con mắt mình. Mũi cứ ngửi được không? Thơm vẫn biết, thúi vẫn biết, phải không? Mà không có sanh tâm động niệm là ông Phật ngay lỗ mũi mình. Tức là sáu căn luôn luôn phóng hào quang, luôn luôn phóng hào quang. Mà chính cái điều đó là cái người tu thiền là chúng ta phải nắm bắt được cái này, lực dụng mà có. Cho nên cái phần này là tổ dạy rất là kỹ. Trên tổ nói nè, ở trong niệm niệm chẳng được vọng tưởng, nghe không? Chẳng được vọng tưởng. Mà không được, không có vọng tưởng tức là lực dụng. Cho nên đại chúng thấy không? Một chiếc phi thuyền mà muốn bay lên á mặt trăng thì nó phải có một cái lực đẩy, lực dụng. Mà đại chúng thấy con rồng mà làm mưa, người xưa ta có cái dùng cái từ mà con rồng làm mưa, mình thấy nó thấy đầu mà không thấy đuôi, mà thấy đuôi mà không thấy đầu. Mà cái gì mà nó vô tướng, cái gì mà nó không có niệm thì cái đó là cái sức mạnh. Người tu mình cũng như thế, cho nên lấy là vô niệm duy tâm, tức là lấy cái chỗ vô niệm là cái tâm chỉ, tức là ở trên các cảnh mà không giấy niệm. Nói cho mình tu mình thấy khó, chứ thời gian thời gian mình thấy nó bình ổn, nó không có gì hết. Nếu mà tu được như thế thì gì? Niệm niệm đều là sáng ngời, niệm niệm là chân như, niệm niệm là bát nhã. Trên cái từ là Phật tánh là chân như nè, bát nhã nè, là chân tâm, là chỉ cái chỗ đó vậy thôi, thấy không? Chỉ chỗ đó thôi. Trên khi mình tu được cái đó rồi, nó ứng ra ba thân, báo thân nè, quá thân nè, ứng quá thân. Báo thân là gì? Báo thân mình tu đến cảnh giới đó là mình lập ra quốc độ, tin điều đó không? Cho nên Đức Phật mà có lực dụng của các ngài nhiều ngày lập ra quốc độ. Quốc độ gì? Quốc độ ai biết không? Đức Phật A Di Đà nhờ ngày tu nè, ngày tu nè, trong cái hiền kiếp ngày tu giống như mình giống gì hết á, mà do ngày phát ra cái lực dụng đến khi mà nó chín mùi là cái cảnh Tây Phương gì nước có bát công đức, chim chim mà niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm thiên niệm giới, mà hót là những cái tiếng này giống như ca lăng tần già, là gì đó là báo thân của Đức Phật. Rồi Đức Phật dược sư luôn, cái quá thân của ngài, cái báo thân của ngài cũng thế, lập ra một cái cõi là tịnh độ lưu ly vậy thôi. Lực dụng á, mà khi mà có lực dụng là đại chúng thấy ngày xưa ở đây khô cằn cái gì nữa á, khi mà có lực dụng rồi tự nhiên biến thành cái cõi này đó, cây xanh nó mọc lên. Mà dùng cái từ là khi mà có cái lực dụng rồi nha, mà làm ở trên cảnh đó mình đừng có ghé tâm á, mình dùng cái từ đất nó kết lại, cây nó tăng trưởng lên. Mình thấy Phật học này khủng khiếp luôn. Càng tu mình thấy nó không có giờ tới dịch lý, càng tu mà tôi nổi da gà nha, càng tu mình thấy nó màu nhiệm lắm, khủng khiếp. Cho nghỉ 5 phút á. Hoặc càng tu mình thấy. Thì như vậy khi mà cái báo thân đầy đủ, các ngài lập ra quốc độ rồi, bây giờ thương cái cõi ta bà nó bỏ không được, bỏ không được. Cho nên dùng cái từ quá thân, ứng quá thân, thị hiện xuống ba đường sáu nẻo, nhiều các lời hữu tình. Cho nên là phi cầm tẩu thú, các ngài dùng cái ứng thân quá thân đi vào. Thì như vậy cái báo thân của Đức Phật A Di Đà là cõi Tây Phương tịnh độ, cái báo thân của Đức Phật Dược Sư là cõi Đông Phương tịnh thổ lưu ly, thì như vậy cái báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ở cõi nào? Đó, cõi nào? Cho nên bây giờ mình càng tu mình càng thấy cái từ ngữ nó hay nè. Tại sao mà nói là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni? Bổn sư là gì? Bổn sư là gì? À, có học chữ Hán không? Chắc không học phải không? Bổn là gốc, sư là thầy, là tức là ông thầy gốc. Thì như vậy báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái cõi thường tịnh quang. Tịnh là thanh tịnh, quang là ánh sáng. Ánh sáng lúc nào cũng có mặt hết á. Ánh sáng là lúc nào cũng không có vọng tưởng, niệm niệm đều thanh tịnh. Niệm niệm là chân như, niệm niệm là bát nhã, là mình đang ngồi trong cái cõi tịnh độ của Đức Phật Ca Mâu Ni. Trời ơi, giờ ông thầy gốc của mình, thấy không? Mình thấy Phật Pháp hay quý diệu luôn. Mình học mình phải nghiệm nha, không nghiệm ra được, đúng không? Tức là trở về tự tánh chân như của mình, là mình đang ở trong cái cõi tịnh độ của Đức Phật Ca Mâu Ni. Khi mà đầy đủ lực dụng rồi, chỉ cần khởi cái niệm sanh về cõi này, sanh về cõi này, sanh về cõi này là tùy niệm thôi. Tùy niệm mà ứng quá, tùy niệm mà quá sanh. Mà muốn được như thế là hàng ngày là mình phải tu, hàng ngày là mình phải ở trong cảnh giới đó, ở trong cảnh giới đó. À, cho nên nói nè, thiện ngay hiện đời này chứng hữu dư y niết bàn, chết đạt cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Vậy thôi, là mình tu như thế là lúc nào mình cũng ở trong niết bàn hết. Mà khi chết một cái là ở trong cái cảnh giới gọi là vô sinh pháp nhẫn, ở trong cái chỗ vô sinh, cho nên nhẫn hết các pháp, các pháp nó làm mình được hết. Có ông này, ông này người Nhật nha, mà ông cầm cái kiếm nè, ông cầm cái kiếm là ông làm một vòng nè, ông vòng nè, người ta thử luôn nha, ta cầm cái súng ta bắn vô, bắn cái rầm, không có vô ổng, vô không được. Thì cái cảnh giới mà vô sinh rồi đó thì pháp không đến được. Nên mình thấy ồ, cái ông này ông hay quá, ông này ông hay thiệt đó nha. Tự nhiên ai nói gì cũng bất động hết, nhưng mà tự nhiên ta ở trong cái vô sanh đó, trên bất động các pháp, pháp nó vô được, đơn giản vậy thôi. Đó, cho nên ba cái phần này nè, khi chết vào vô sanh pháp nhẫn. Cho nên đặc biệt nhất là thiền sư vô nghiệp, ai mà đến hỏi đạo, hỏi bất cứ cái chuyện gì, ngài chỉ có ba câu chứ ngài không chỉ nhiều. Hỏi là thế nào là Phật, chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là Pháp, chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là Tăng, chớ vọng tưởng. Sướng không? Mình cũng sướng mà ông thầy cũng sướng nữa. Hỏi bất cứ cái chuyện gì ngài nói chớ vọng tưởng. À, đắng miệng chính là thuốc hay, trái tai hẳn đó lời thẳng. Đó, đắng miệng chính là thuốc hay. Hay như mình uống thuốc mà đắng á, thuốc hay đó, đúng không? Thuốc mà ngọt ngọt là không phải thuốc hay. Mà ai mà nói trái tai mình á, thì nếu mình sửa, mình chịu sửa, tức là lời thẳng. Đại chúng thấy mình tu tập ở đạo tràng, mình có những cái gì mà sai á, là huynh đệ chỉ, mình cảm ơn, đúng không? Có những người huynh trưởng rồi, người ta thương mình, người ta giúp đỡ giùm mình, người ta nói, mà chính mình sửa, đó là cái điều đó rất là hay. Đó, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể lại câu chuyện á, tức là thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Lâm làm thư ký ở dưới pháp hội của thiền sư Hoài Chừng, giỏi lắm, cho nên là ngài chia nửa tổ cho giảng. Thì sau gặp thiền sư Quang Diệt, ngài nói là cái ngộ của ông á chỉ ở ngoài da thôi, chưa phải là trong cái tỷ sấm, chưa tột được. Thì ông thiền sư Hoàng Long Việt Nam mới hỏi, thì có thời này có vị thiền sư nào mà chỉ ra cái chỗ tột cùng hay không? Nói có, thiền sư Từ Minh, để dùng gọi là sư tử Tây Hà đó, ông đến đó đi. Nói năm lần bảy lượt cái ngày mới dẹp đồ chúng ngày đến. Mặt ban đầu ngài cũng ghi rồi, bởi vì thiền sư Từ Minh á là không có dạy gì hết á, suốt ngày cứ chửi không à. Phải không? Chửi không mà chứ không có dạy. Cái một hôm á, tôi cởi quán tắc thôi, một hôm á thì khi mà đến mà thưa hỏi pháp, thì thiền sư Từ Minh á mới chửi thiền sư Hoàng Long Huệ Nam, chửi lắm, chửi thậm tệ lắm. Lúc này á thiền sư Hoàng Long Huệ Nam nói á, người xưa nó nói không biết pháp thì đến hỏi, mà con là cái người mê muội cho nên con không biết đến hỏi ngài về Phật pháp, mà ngài không có chỉ vậy mà ngài chửi suốt ngày à, đâu phải là từ bi. Thì lúc này thiền sư Từ Minh nói, chẳng lẽ ông nói mắng chửi không phải là từ bi hay sao? Thì ngay tức khắc cái ngài đốn ngộ, thấy không? Bây giờ đại chúng thấy ngộ ngộ chỗ nào? À, như bây giờ bao tử của mình này, mà ăn đồ chua vô thì mình đau, mà ăn đồ ngọt vô mình đau là bao tử gì? Bao tử gì? Bao tử mình bị bệnh rồi đó. Còn bao tử mình mà không bệnh hả, chua ăn cũng được, ngọt ăn cũng được, đắng cũng được, cái gì vô cũng được, bao tử có bệnh. Cái lỗ tai mình cũng vậy, người ta nói mà nói nhẹ nhàng thì mình chịu nghe, mà ta nói mà cọc cằn thô lỗ cái mình tức lên là lỗ tai mình bệnh. Vậy thôi, đơn giản, phải không? Lỗ tai mình có vấn đề. Bởi vì sao? Bởi vì cái Phật tánh á là nó dung nhiếp hết tất cả các pháp, nó không có à, đây là thuận, đây là nghịch, đây là phải, đây không có, chuyện đó không có. Bởi vì bản thể nó là vô nhất hoặc mà, vô nhất hoặc cho nó dung nhiếp hết, pháp nào dung nhiếp hết. Mà pháp nào mà không dung nhiếp được là tức là mình còn chút ngã. Cho nên thiền sư Hoàng Long Việt Nam rất là giỏi, mà ngài Từ Minh biết rằng giỏi, cho nên chấp trên cái ngã, phải phá cái ngã này, phá ngã mới được, tánh vô cái ngã đó. À, cho nên nói là đắng miệng chính là thuốc hay, mà trái tai chính là lời thẳng. Ngay đó ông bất động đi, thấy không? Mình bất động đâu được đâu. Đó, người xưa ta đưa vô cái chỗ đó đó. Sửa lỗi ắt sanh trí tuệ, giữ xấu trong tâm chẳng hiền. Đó, tức là mình có lỗi mình sửa, mình thành tâm mình sám hối, mình ráng cố gắng mình trừ bỏ, tức là trí huệ mình tăng trưởng, mà giữ xấu trong tâm chẳng hiền. Đại chúng thấy con người mình không có ai hoàn hảo hết á, chưa tính kể mà mình sanh tử luân hồi nha, đúng không? Mà sanh tử luân hồi trong ba cõi mình tạo vô lượng nghiệp, thì như vậy vô lượng nghiệp những cái cấu nhiễm mà bị nó khằng, nó dính rồi, bây giờ mình đưa cho ai? Của mình mà. Chính cái điều đó cho nên Phật mới lập ra các pháp sám hối nè, rồi phát nguyện nè, rồi tu tập nè, rồi trưởng dưỡng đủ hết. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy, ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, sáng rực cả đời này như chăng thoát mây che. Mây mà mây phiền não, mây cấu nhiễm nó che, nó phủ Phật tính của mình, mà mình không có sám hối, mình không có sửa thì bảo đảm mình thành tựu được. Cho nên mình đến đây một ngày buổi sáng làm gì? Sám hối, rồi tọa thiền, rồi nghe pháp, rồi ăn cơm trong chánh niệm suốt một ngày đó. Đại chúng nhớ cố gắng, mình suốt một ngày đó mình coi như mình chết rồi, đừng có nghĩ gì hết. À, làm một ngày đó là ngày công đức, ngày thành tựu. Mình biết bố thí, biết cúng dường đã đành rồi, nhưng mà mình phải tu tập nữa để trưởng dưỡng nữa. Đó. Hàng ngày thường hành lợi ích, thành đạo chẳng do thí tiền. Đó. Tức là hàng ngày mình thường hành lợi ích. Lợi ích là gì? Sáng giờ mình tu tập đó, Mình tu tập tức là ẩn mật, gọi là dưỡng cái tâm bên trong. Còn mình làm, mình bố thí, mình cúng dường là mình phô cái phước đức bên ngoài. Mà cái gì, cái tướng bên ngoài là nó sanh diệt, mà ẩn bên trong là không sanh không diệt. Vậy thôi. Cho nên trong kinh Trường A Hàm, kinh Du Hành, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài đi du hành đến cái chỗ rừng Sa La Sâm Thọ đó. Thì khi mà đến là các thọ thần cùng nhau cúng dường, hái hoa Sa La sái mù rải trên thân Phật và dưới đất. Phật bảo: này A Nan, cúng dường như thế chưa phải là cúng dường Như Lai chân thật. A Nan bạch: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là cúng dường Như Lai chân thật? Phật dạy: người nào biết lãnh thọ và thực hành đúng chánh pháp thì mới là người cúng dường Như Lai chân thật. Vậy thôi. Tôi có quen một số người họ đến với đạo Phật đó, nhiều cái cũng ngộ lắm. Họ đến với đạo Phật là ban đầu họ đến, họ bố thí, họ cúng dường, cái họ làm ăn ở được được, họ tin lắm, kéo hết cả nhà quy y luôn. Mà khi thời gian cái đất nó xuống, phải đất nó đứng chỗ hoài, bất động sản mà, thời gian cái đất nó bất động luôn, gọi là bất động sản á, sản hồn luôn. Cái sao cái nói Phật mới linh. Nói Phật lên là trả lá phái đó rồi lại hết. Tôi nói diễn có được. Mình theo Phật là mình tu tập để mình chuyển hóa, còn mình làm ăn là do cái phước mình, hoặc là đời này hoặc là đời khác, phải không? Cho nên Phật nói là ai mà cúng dường tối thượng với Đức Phật là phải học hỏi chánh pháp, tu hành đúng chánh pháp. Mình biết bố thí, biết cúng dường là nó trợ duyên thôi, phải không? Cho nên nó thành đạo phải do thí tiền, mà thành đạo do tu tập. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói bài kệ đó: Phật ở giữa sân thọ, nằm nghiêng tâm không loạn, thần cây tâm thanh tịnh rải qua trên thân Phật. A Nan hỏi Phật rằng: thế nào là cúng dường nghe pháp và thực hành? Cúng dường bằng hoa giác, hoa vàng như bánh xe, chưa phải cúng dường Phật. Ấm, giới, nhập, vô ngã là cúng dường bậc nhất. Thấy không? Mình cúng dường mà cái hoa bằng bánh xe luôn, mà toàn bằng vàng rồng luôn, thấy không? Hoa vàng như bánh xe, chưa phải cúng dường Phật. Cho nên cái việc mình bố thí, cái việc mình cúng dường là cái phần bên ngoài thôi. Cho nên khi mà đến hỏi tổ Đạt Ma là có công đức hay không, tổ nó không công đức, chỉ là cái phước thôi, phước lực bên ngoài thôi. Nhờ cái phước lực cho nên mình sống trong cuộc đời này hơn người ta một chút, có củ ăn, có củ mặc, rồi đi đứng nằm ngồi nó thảnh thơi một chút, phải nói là như thế, thấy không? Cho nên là công chúa mà Su Già Ta đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, hai người bị đồng đẳng về giới, về định, về tệ. Một người biết bố thí, biết cúng dường, một người không biết bố thí, không biết cúng dường, khác nhau như thế nào? Phật nói mà cái người biết bố thí, biết cúng dường nó được năm pháp. Một là nhan sắc thù diệu, hai là nói lời gì người ta cũng tin, ba là sắc mặt đoan chính. Thấy không? Sắc mặt thù diệu, sắc mặt đoan chính, rồi tiếng lành đồn khắp. Thấy không? Mà tâm lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ. Nếu mà sanh ở bất cứ cõi nào cũng được, sống lâu tức là được cái năng lượng á, cái năng lượng hơn người khác. Đó là hơn năm pháp, tức là mình biết bố thí, biết cúng dường hơn năm pháp. Chỉ vậy, biết bố thí, biết cúng dường này là chỉ là cái phước thôi. Còn cái công đức á, là cái thành đạo á, là do mình tu tập, do mình chuyển hóa. Đó, cho nên á, Phật nói á, thế nào là cúng dường? Nghe pháp và thực hành. cúng dường bằng hoa giác, thấy được năm uẩn là không, bốn đại không có chủ thể, thì đó là cúng dường bậc nhất. Nên nói ấm giới nhập vô ngã là cúng dường bậc nhất. Quán chiếu kỹ như thế, đó là thật là cúng dường. Chứ mình bố thí mình cúng dường mà tâm mình sân hận, tâm mình bực tức, tâm mình bị cấu nhiễm, tâm mình bị không tịnh, không thanh tịnh, thì mình cúng dường cũng vô ích, bố thí cũng vô ích. Cho nên cái việc của mình là gì? Cho nên một hôm có một vị tăng đến hỏi quốc sư Huệ Chung, tức tâm là Phật, có cần tu muôn hạnh chăng? Tức tâm là Phật, bây giờ có cần tu muôn hạnh không? Là Phật là cần tu gì nữa? Thì quốc sư nói, chư Phật đều đủ phước và trí để trang nghiêm cõi tịnh độ, đâu có bát không nhân quả, thấy không? Chư Phật đều đủ phước và trí để trang nghiêm cõi tịnh độ, giống như con chim hai cánh vậy, có phước, thấy không? Có phước mà không có trí tuệ thì sao? Hưởng thọ cái sự sung sướng thôi mà không có giải thoát được các khổ hành. Cho nên là phước nè, phải không? Đức, hai cái giống như chim hai cánh vậy, trang nghiêm. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà có ông vua Ba Tư Nạc, mà ông có một con voi á, con voi này hả, là nó ăn nè, nó uống nè, nó ngủ, nó nghỉ, cái giường nó làm cái gì cũng bằng vàng ròng hết. Rồi trên mình nó đeo lục lạc á, toàn là kim cương, toàn là đá quý không. Còn cái móng chân của nó là ông làm bằng vàng hết luôn. Tức là cái thân hình con voi là toàn là vàng bạc lưu ly sa cừ sa ngọc mã não bảy báo. Nhưng mà vào cái thời đó cũng có một thầy tỳ kheo chứng a la hán rồi mà đi khất thực á, không bao giờ người ta cúng. Tại sao? Bởi vì nhìn vào bình bát của thầy tỳ kheo này á, là lúc nào cũng đồ ăn thức uống đầy hết. Mình nhìn vô mình thấy đầy mà ngày về tỉnh xá thì nó mất. Cho nên một hôm cái ngày đi ngang qua cái chuồng voi, cái ngày dùng gọi là cái trí thanh tịnh, ngày nhìn ngày biết đây là người em ruột của mình, mà hai anh em á tu cùng một lúc vào cái thời Đức Phật Ca Diếp. Người em á thì suốt ngày làm phước không mà không chịu tu, còn người anh á thì suốt ngày tu mà không làm phước đó. Cho nên á, cái vị tỳ kheo này đến vỗ cái đầu con trâu này, ta với người đều có lỗi hết, người cũng có lỗi mà ta cũng có lỗi. Lỗi của người á là suốt cả ngày, suốt cả năm, suốt cả tháng, suốt cả cuộc đời làm phước không mà không chịu tu. Còn ta có lỗi á là suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt cả cuộc đời tu không làm phước gì hết. Cho nên bây giờ ngươi sanh trong cõi thú mà do cái phước á, thấy không? Cho nên được đầy đủ. Gọi là nhân quả bổ đồng mà. Cho nên tôi nói có những người mà ăn là buông xì cái, tôi có biết một số người tôi nói á, tôi nói bóng nói gió thôi thôi. Mấy ông nữa nha, là mà buôn xì ke ma tí nè, làm những việc mà bất thiện mà đi bố thí cúng dường cũng có phước, nhưng mà đời sau gian sanh làm thú, nhờ cái phước mà cúng dường á, bố thí á, mà sanh vào á, cũng làm thú, mà làm gì? Làm con chó tổng thống Donald Trump, tổng thống Obama, tổng thống Putin. Ông tổng thống Putin có mấy con chó cưng lắm, cưng hơn con người luôn. Mà do đời trước nó bố thí, nó biết bố thí, biết làm từ thiện, mà việc ác là cũng làm hết, cho nên sanh vào loài thú, được hưởng cái sự sung sướng nhân voi nè. Còn thầy tỳ kheo mà chứng A-la-hán á, tu không mà không làm phước, cho nên bây giờ cơm có ăn, cơm có, không làm một chút phước thiện nào hết, không có kết duyên với chúng sanh gì hết. Đó, trên cái phần này chúng ta phải biết rồi, là phước huệ đầm đẳng đó nha, đó. Cho nên Đức Phật có một cái từ gì? Lưỡng túc tôn, đó. Lưỡng túc tôn là gì? Nhiều người ta dịch là lưỡng túc tôn là giống như Đức Phật mà có hai chân vậy, không phải? Lưỡng túc tôn có nghĩa là Đức Phật đầy đủ phước và huệ. Đầy đủ phước và huệ, lưỡng túc á, lưỡng là hai, túc là đủ. Bậc tôn quý giữa cuộc đời này đầy đủ phước huệ, trang nghiêm thanh tịnh, tự thân cho nên được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó, cho nên qua cái này là hằng thành đạo không phải do thí tiền. Bồ đề chỉ nhằm tâm tìm, đâu nhập hướng ngoại cầu quyền. À, tức là bồ đề chỉ nhằm nghe tâm mà tìm thôi. Sư Đức Phật cũng giống như mình vậy thôi. 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cuối cùng người nói là chỉ có ngay nơi mình thôi, chứ không chạy đâu xa hết. Trên đại chúng mà coi cái quyển mà Tâm Bất Sinh của Thiền Sư Bàn Khê, ngài nói sao? Họ nói tôi biết mà cái tâm Phật nó dễ gì nè, tôi không có ngu dại mà tôi tu khổ hạnh chứ cho cực. Đó, ai mà coi mà Tâm Bất Sinh ngày tu năm 14 tuổi. Ngày tu đến mức độ ngày ho ra máu luôn. Ngày tìm cái gì? Tìm cái ánh sáng, tìm cái chân như mà ngày hướng tâm không ở bên ngoài tìm. Mà sau này cái ngày ngộ được rồi nó trời sao mà nó dễ quá, tưởng đâu xa nó gần đây chứ đâu. Gần không? Ngày sau này ngài nói mấy ông đừng có tìm tâm ở đâu hết, ngay nơi ông luôn, tâm bất sinh. Rồi có những người nói thưa thầy, cái chú này, cái người này á, ngủ gục không à, sao đừng có đánh nó nha, nó ngồi thiền ngủ ngủ kệ đó, mà ngủ trong tâm bất sinh. À, ai mà tu pháp hội ngày sướng lắm, ngồi thiền ngủ ngày không đánh. Ngủ ngày không đánh, ngày nhất định ngày không đánh. Mấy đệ tử thắc mắc quá, thầy ông này ngồi thiền mà ông ngủ sao thầy không đánh? Ngủ cũng ở trong tâm bất sinh. À, bây giờ nãy giờ mà quý Phật tử là nghe nè, nghe tôi nói nè, nghe không mà có suy nghĩ không? Tâm bất sinh vậy thôi. Bây giờ thấy không, có suy nghĩ không? Tâm bất sinh vậy thôi, dễ lắm. Ngài nói là tất cả mọi cái đều là tâm bất sinh hết. Đó, đó nghe mấy quẹt rõ ràng, đâu có suy nghĩ đâu. Mình nói mình suy nghĩ mới nghe kêu thì đó là không phải á. Còn đằng này mình không suy nghĩ vẫn nghe là tâm bất sinh. Thấy không suy nghĩ, nhìn ra là thấy cái ly, đâu suy nghĩ đâu, đâu suy nghĩ chứ giờ cực. Thấy không? Tâm bất sinh trong con mắt mình á. Ngài nói dễ lắm, tu thiền dễ mà đến mức độ ngài nói trời xăm nó dễ dữ dễ. Dễ khủng khiếp luôn. Tâm bất sinh á. Chỗ nào tâm bất sinh hết. Đó, cho nên á, cho nên người xưa mới nói sao? Tâm ta tâm Phật vốn không hai, nhiều kiếp nổi chìm bởi tại mê, bồ đề tiếng phạn đường gọi giác, tâm tịch mà chi ấy bồ đề. Thấy không? Nhiều kiếp nổi chìm là do mình mê thôi. À, bồ đề là tiếng phạn mà nhà đường gọi là giác. Đại chúng biết á, là cái cây á, cái cây bồ đề của mình nè, thường thường mình nói cây bồ đề mà thật ra không phải cây bồ đề đâu, không phải cây bồ đề. Khi mà Đức Phật chưa ra đời thì cái cây đó gọi là Tất Đát La, nếu mà dịch ra là không phải cây bồ đề. Nhưng mà nhờ Đức Phật ngồi dưới cội cây đó thành Phật, cho nên Đức Phật mới nói là thôi cây này á, nhờ cây này mà ta ngồi yên ở đây thành Phật, nên đặt là cây bồ đề, cây giác ngộ vậy thôi. À, nhà đường tức là bên Trung Quốc là đặt là cây giác ngộ, còn bên tiếng Phạn là cây bồ đề. Bồ đề tức là Tất Đát La. À, Tất Đát La là nhờ Đức Phật ngồi thiền cho nên mới thành Phật, đặt là cây giác ngộ. À, bồ đề tiếng Phạn đường gọi giác, tâm tịch, tâm tịch mà lặng á, lặng mà biết chính là bồ đề. Thấy không? Cho nên mà khi mà ông vua Trần Thái Tông ông đến núi núi Yên Tử mà ông hỏi ông đến đây làm gì, nó tìm Phật. Phật ở trong núi, Phật ở trong núi, Phật chính ngay tâm bệ hạ, tâm lặng mà rõ biết chính là tâm Phật. Bệ hạ đừng có tìm đâu xa nó, về đi, về làm vua tiếp tục đi, về làm vua tu cũng được. Ngài là về làm vua tu cái ngộ đạo trong cung luôn, phải không? Đâu cần về núi chứ, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy lưu ý. Nghe nói nương đây tu hành, thiên đường chỉ ngay trước mắt. Nghe nãy giờ này đại chúng nghe mà ngay đó mình tu hành thôi, tôi nói tâm bất sinh đó, thì thiên đường ở ngay trước mắt. Sư lại nói này thiện tri thức, hết thảy cần nương bài kệ này tu hành thì thấy được tự tánh liền thành Phật đạo. Pháp chẳng đợi nhau, mọi người hãy giải tán, tôi trở về Tàu Khê. Nếu ai có nghi ngờ hãy đến đó thưa hỏi. Bấy giờ Thích Sử Quan Liêu, thiện nam tín nữ trong hội đều được tỏ ngộ sáng cái tâm của mình, tin nhận quân làm. Đó, thấy không? Ngài nói thôi bây giờ nè, nương bài kệ này tu hành thì thôi là mấy ông thấy tánh thành Phật thôi. Rồi giải tán thì tôi về Tàu Khê. À, lúc đó ngài ở cái chùa chùa nào đó, chùa Pháp Tánh. Pháp chẳng đợi nhau, mọi người hãy giải tán, tôi trở về Tàu Khê, nếu ai có nghi hãy đến đó thưa hỏi. Rồi bây giờ mình giải tán luôn chứ làm sao, hết rồi. Bây giờ giải tán luôn. Thì thôi bây giờ đại chúng hồi hướng, tôi có ít lời, tức là cái việc mình phá tu, đại chúng chấp tay hồi hướng.
Chúng thành